Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, thế nào là tùy duyên bất biến và bất biến tùy duyên? Nguyễn Thanh Tiến. Kính thưa đạo hữu Thanh Tiến cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chữ duyên ở trong nhà Phật hết sức là quan trọng. Trong thập nhị nhân duyên, có nghĩa là 12 nhân duyên, hay chúng ta cũng thường nghe đó là duyên sinh vô ngã, hay chúng ta hay nghe cái từ là duyên sinh duyên diệt, mọi chuyện là tùy duyên chẳng hạn, thì cái chữ duyên này đây là tất cả những cái yếu tố do cái sự phụ trợ khác nữa mà hình thành. Hay nói khác hơn, mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này tồn tại hay không tồn tại không phải là do tự thân của chính nó, mà do các duyên hình thành nên. Không có một sự vật hay hiện tượng nào trong cuộc sống này tồn tại được mà không dựa vào một cái khác. Chúng ta có thể coi nhân như là một yếu tố nội tại, còn duyên là một yếu tố ngoại tại. Nhưng trong cái nội hàm của hai chữ nhân duyên trong Phật giáo thì không thể nào có thể chia chẽ và tách nó ra được. Cái này là nhân mà cái kia là duyên. Không thể có cái nhân đầu tiên và không thể có cái duyên sau cùng. Thế thì cái nhân và cái duyên kia bao giờ cũng nằm trọn ở trong nhau và chưa từng cũng như không thể tách rời nhau ra được. Chúng ta chỉ có thể phương tiện để nói cái này là nhân, cái kia là duyên. Nhưng trong cái nhân kia thì chúng ta thử xem coi, trong đó có các duyên để tác tạo, để hình thành nên cái nhân kia hay không? Nếu phân tích như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng không hề có cái gì là một nhân, là một duyên mà có thể hình thành nên cái đó. Khi chúng ta nghiên cứu và chia sẻ thì chúng ta tạm thời giả lập mà nói cái này là cái nhân, nói cái kia là cái duyên. Thế thì trên cái con đường mà chúng ta lăn xả vào cuộc đời này để hoằng pháp đó, thì chúng ta cần phải có tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là tùy nơi hoàn cảnh, tùy nơi con người, tùy nơi địa phương, tùy nơi cái thời gian, cái không gian để chúng ta hoằng truyền Phật Đạo. Khi chúng ta hoằng truyền Phật Đạo đó thì đừng có làm mai một Phật Pháp, đừng có bẻ cong Phật Pháp, đừng có làm cho Phật Pháp kia nhốm màu của thế tục. Đó chính là cái bất biến. Bất biến để chúng ta giữ cho cái tinh thần Phật Pháp kia luôn luôn sáng ngời và trong sạch. Và tùy duyên để chúng ta hóa hiện nó vào trong cuộc sống này mà không bị lệ thuộc vào một cái phương tiện chuyển tải nào hết thảy. Có một câu chuyện kể về người bán ớt như thế này. Một hôm nọ thì có một cái anh thư sinh, ảnh luôn luôn là người thích cái lý luận. Và anh ta tự đặt ra cho mình rằng nếu như mình là một người bán ớt thì khi có một người đến hỏi rằng ớt của anh có cay không, thì người này sẽ trả lời như thế nào. Anh thư sinh này liền đặt ở trong đầu mình rằng nếu như mình nói cay thì nhỡ gặp mà cái người họ mua hàng họ không thích ớt cay thì họ sẽ không mua. Hay gặp người họ thích ớt cay mà mình nói không cay thì họ cũng không mua ớt của mình. Vậy thì anh này suy nghĩ rằng làm như thế nào để mình có thể bán được ớt dẫu cho người thích hay là không thích ớt cay. Vậy là anh ta liền đến cái quầy bán ớt để xem coi cái cô bán ớt này suy nghĩ và trả lời như thế nào. Khi anh ta đến để quan sát thì có một người đến mua, và người này liền hỏi cũng cái câu đó, ớt này có cay không cô? Cô ta liền nói rằng ớt nào cái vỏ nó tươi thì là cay, ớt nào cái vỏ không tươi thì là không cay. Thế thì cái cô này liền lập tức bán được một số ớt vỏ tươi. Rồi tiếp tục anh ta quan sát, thấy một người khác lại mua, cũng hỏi cái câu đó nữa. Cô chủ quán này lại trả lời rằng ớt nào dài thì cay, ớt nào ngắn thì lại không cay. Vậy là cô ta liền bán được một số ớt ngắn không cay. Vậy là sau khi quan sát, anh chàng thư sinh này hết sức là khâm phục cái tài bán ớt của cô gái, và hỏi cô rằng vì sao cô có được những cái ý niệm để có thể bán được cái ớt của mình cho mọi người khách hàng như vậy. Cô gái này liền trả lời rằng chẳng qua đây là những chiêu thức để làm vừa lòng người khách hàng của mình, để mình có thể đạt được cái mục đích của chính mình là chính. Thật ra đó thì ớt cay hay không cay không phải là hoàn toàn dựa vào nơi cái ớt, mà dựa nơi cái miệng của mỗi người nữa. Vì thế mà hỏi rằng ớt này có cay không cô, thì lấy cái phương diện nào, lấy cái chuẩn mực nào để đo cái cay của cái ớt này. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, qua cái câu chuyện này chúng ta thấy được rằng sự tương tác giữa người với người trong đời sống nó còn có một cái nghệ thuật, có sự tiếp xúc nữa. Khi nào mà chúng ta làm chủ được chính mình, nắm rõ được chính mình, thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái hoàn cảnh xung quanh và không bị tất cả những lý luận của cuộc đời này áp đảo. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem và chia sẻ video clip này đến với tất cả mọi người thân quyến của mình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.